Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cõi đời này bao nỗi buồn chua cay, sống trong thế gian này nhiều niềm đau lắm thay. Và kể từ hôm nay, lòng thành con đã quyết quay về mong nương tựa ba ngôi bầu trọn đời. Con nhìn thấy phía trước ánh đạo vàng sáng soi, con đường đi trôi lọi ấm áp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính mời toàn thể đạo tràng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học đến cái bài thứ 9 của khóa thứ 4. Thì tuần qua thì chúng ta đã học xong với 6 pháp lục độ. Thì chúng ta học qua cái phần trí tuệ đó. Thì cái trí tuệ là vấn đề rất là quan trọng, bởi vì nó là cái sự soi sáng của bước đường tu học của chúng ta. Cho nên cái trí tuệ là cái chìa khóa để mở cái cánh cửa vô minh, mà chúng ta từng bị cái cánh cửa vô minh đó nó khép, nó đóng kín lại. Cho nên chúng ta đau khổ nhiều đời là do gì? Không có trí tuệ. Nhưng chúng ta có trí tuệ thì chúng ta có được cái chìa khóa để mở toan cái cánh cửa vô minh mà nhiều đời chúng ta đã bị nó giam cầm. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học đến cái bài thứ 9, tức là nói đến tứ vô lượng tâm, tức là nói đến bốn cái tâm vô lượng. Vì sao vậy? Bởi vì cái tâm vô lượng đó là chỉ cho chúng sanh trong cuộc đời là chúng sanh có vô lượng khổ. Chúng sanh có vô lượng khổ đau. Cho nên vì thế đó mà cái tâm lượng của Phật, cái tâm lượng của Bồ Tát nó có vô lượng. Cho nên từ chỗ đó mình học mình phải biết. Bởi vì cái cảnh mình đang sống ở đây đó là cái cảnh sống đối đãi, ở trong cái pháp đối đãi. Thì trong pháp đối đãi lấy cái này để đối đãi cái kia, lấy cái kia để đối đãi cái này. Cho nên trong cái pháp đối đãi đó đó, mình phải biết à, bởi vì nó có những cái thế gian pháp, nên rồi cái Phật pháp nó tương ưng à, như chúng sanh có 84.000 thứ khổ đau à, nên Đức Phật có 84.000 cái pháp môn để đối trị. Còn cái tứ vô lượng tâm, nghĩa là cái khổ đau của chúng sanh đó, nó vô lượng, nó không lường. Mỗi người nó có một cái cách khổ, một hoàn cảnh khổ, một kiểu khổ khác nhau. Cái khổ thì cái tên chung, nhưng mà cái cách, cái hoàn cảnh thì mỗi người nó có một cái riêng. Cho nên từ chỗ đó, như nội một cái bệnh thôi, nhưng nói về bệnh khổ thì bệnh là cái tên, cái tên chung của tất cả các cái loại bệnh. Nhưng mà một người thì bệnh nhức răng, người thì đau bụng, người thì huyết áp, một người thì bao tử, một người thì tê bại. Cho nên do nơi đó nó bệnh thì nói chung, nhưng mỗi người nó có một thứ bệnh. Thì cái nghiệp báo của chúng sanh nó vô lượng, cho nên cái tâm của Đức Phật nó có cái vô lượng, tứ vô lượng tâm. Trong cái tứ vô lượng tâm là bốn cái tâm vô lượng của chư Phật, của chư Bồ Tát, để nuông chiều, để theo, rồi quá độ chúng sanh. Nếu mà Bồ Tát, chư Phật và Bồ Tát không có đủ bốn tâm đó thì không có độ được cái vô lượng khổ của chúng sanh. Tứ vô lượng tâm của chư Phật là coi như là để độ vô lượng khổ đau của chúng sanh. Cho nên mình biết như vậy, để mình khi mình học đến đâu, mình biết đến đó, mình hiểu một cách rõ ràng, không có bị sai lệch. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ học nó, một cái pháp học nào trên cái danh từ đó, mình phải hiểu rõ trên những cái danh từ mà mình học, mình hiểu được như vậy đó, rồi mình mới thâm nhập được cái lời Phật dạy, để rồi mình ghi nhớ, mình thực hành ở trong cái đời sống của người Phật tử hay là một vị xuất gia cũng vậy. Bởi vì cái tu này đó, những cái khóa này mình học á, đây là chỉ cho duyên giác và Bồ Tát thừa. Bởi vì cái ngũ thừa của Phật giáo đó, thì đây là đến những cái thừa cao thượng, những cái thừa trên, tức là những cái cấp bậc của những bậc mà tu hạnh duyên giác và Bồ Tát. Thì mình bây giờ chưa phải là cái quả duyên giác hay Bồ Tát, mà bây giờ mình đang tập cái nhân, tu nhân của duyên giác và Bồ Tát. Thì mình muốn tu cái nhân này thì phải học. Cho nên mình học chính vì có cái nhân mới có quả, còn không có nhân thì không bao giờ có quả. Thì giờ đến chúng ta học về cái phần văn tự đó. Cái bài thứ 9 là nói đến bốn món tâm vô lượng. Cái phần thứ nhất là cái phần mở đề, đứng về phương diện tuyệt đối hai chân môn thì tâm của chúng sanh, hai tâm của Phật cũng vẫn là một, không có rộng hẹp, thấp cao, sai khác hay là ngăn cách. Ngài nó đứng về cái bậc cái chơn môn. Chơn môn tức là nó chỉ cho một cái phương pháp nói về cái tâm. Tâm của Phật á, thì nó có một thôi. Còn nói về tâm của chúng sanh á, thì nó có vô lượng. Cho nên nói về chơn như môn đó, cái chơn như môn tức là chỉ cho cái chơn tâm của mỗi con người và cùng với Đức Phật đó, cái chơn tâm đó nó có một. Nhưng mà vì vô minh, vì sai lầm trong lục đạo á, nên nó có vô lượng. Cho nên từ chỗ đó mình học, mình phải biết rõ, đứng về cái chân như môn á, thì nó không có phân biệt, nó chỉ có một thôi. Nhưng đứng về phương diện tương đối hay là sanh diệt môn á, thì tâm có muôn hình dạng trạng, tùy theo chủng tánh của chúng sanh mà có cao, có thấp, có rộng, có hẹp, không đồng. Hãy nghĩ đến tham, sân, si, mạng thì tâm trở thành nhỏ hẹp, lớn bé, ngàn sai muôn khác. Cũng như cùng một thứ bột mà do người thợ làm bánh khéo hay dụng, mà có bánh ngon, bánh dở, bánh tốt, bánh xấu, bánh lạc, bánh mặn, vân vân. Cho nên Tôn Cảnh Lục có chép, tức là trong cái bộ Tôn Cảnh Lục đó có dạy. Nên chỉ cái này đó là chỉ cho chúng ta thấy, còn đứng về trên cái phương diện mà sanh diệt môn á, cái chân như môn á thì nó có một, mà đứng về sanh diệt môn á sanh diệt môn tức là chỉ cho cái cửa sanh diệt đó, nó không ngừng thay đổi, nó luôn luôn nó thay đổi tâm của con người ta. Một giây phút khe trước là nghĩ khác, giây phút sau là nghĩ khác. Nha, lúc mà nổi giận lên rồi đó thì cái tâm hung dữ. Nha, còn lúc mà vui á thì cái tâm nó hiền hòa. Thì tùy cái chỗ cái tâm của con người ta nó có một cái chỗ này, ví dụ để chúng ta dễ hiểu để mình thấy đó. Cái tâm chân tâm của chúng sanh với Phật nó có một. Cũng như cái người làm ra bánh á thì chỉ dùng cái chất liệu là bột, đường, chất béo thì làm ra bột, làm ra bánh. Cái người thợ khéo á, như ví dụ họ làm ra cái bánh trung thu, cũng chất lượng nhiêu bột đó mà họ bán được 100 ngàn. Còn cái người dùng á, thì cũng lấy nhiêu bột đó, đem nắng trong mấy cái miếng mà lá chuối, lá mía, lá mít á, bán co mấy ngàn à. Đó, từ từ chỗ đó, cái người khéo họ làm ra những cái bánh ngon, cũng đường, cũng bột, cũng đậu, cũng dầu, cũng chất béo đó, mà họ làm ra cái bánh quý, cái bánh ngon, bán nhiều tiền rồi cho những cái bậc mà cao thượng người ta ăn. Rồi người thợ dụng thì cũng lấy bột khuấy khuấy vậy rồi bán cũng nhiều lượng đó, nhưng mà bán nó chỉ bằng 1/10 thôi. Cho nên từ chỗ đó, cái tâm của con người, cái chơn tâm á, thì Đức Phật ví dụ cũng giống như bột chỉ một thứ, nhưng mà cái người thợ làm bánh á, khéo á, thì họ làm ra muôn ngàn thứ bánh, nhưng mà chung quy nó tất cả các loại bánh nào cũng là đường, là bột, là chất béo. Thì cái tâm của con người cũng vậy, tâm Bồ Tát, tâm Phật, tâm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng từ một cái tâm đó mà tạo ra. Bởi cái bài kệ mà chữ tâm nó tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Cái tâm của con người ta đó ba điểm như sao sáng, hoành công tợ trăng xế, mang long hai đội sừng, thành Phật hai Bồ Tát cũng do tâm ấy tạo ra. Cái tâm của con người ta thiên đàng hay địa ngục, Phật hay Bồ Tát gì cũng do cái tâm thiện ác đó nó khởi. Mà thiện ác tâm khởi đó là do gì? Tham sân si, do gì? Vô minh mà nó khởi, với cái chiều nghịch là nó khởi tham sân si. Còn hết vô minh phát sanh trí tuệ thì nó khởi từ bi hỷ xả, cho nên nó sanh ra vô lượng công đức. Còn nó sanh tham sân si thì nó sanh vô lượng tội báo, vô lượng nghiệp chướng. Cho nên từ chỗ đó cũng cái tâm thôi, tu chủ yếu là tu ở cái tâm. Cho nên chỗ cái tâm này nói tu tâm, nhưng mình phải biết tu cái tâm nào. Cho nên từ chỗ nói không phải nói bằng cái miệng. Bởi thế gian họ nói là tôi tu tâm mà tôi không tu còn hơn mấy người tu nữa. Mà hỏi họ làm được vậy, tôi làm, tôi ăn, tôi không trộm cắp của ai. Vậy đó tôi còn hơn mấy người tu nữa. Nói một vài chuyện lủng dũng lằng vằng vậy thôi. Nói tôi không tu tôi còn hơn mấy người tu nữa. Thì họ nói cũng đúng chứ không phải không. Họ không tu họ hơn người tu. Hơn người tu cái tội. Hơn người tu nhiều thứ nghiệp báo. Thì cái đó là nhất định chắc chắn là hơn rồi. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình học cái chỗ cái tâm này đó, cái tâm vô lượng này á, là từ chỗ thiện tâm, từ cái chỗ từ bi tâm, chỗ giác ngộ tâm mà từ đó nó sanh ra vô lượng. Cho nên ở chỗ này mình học, mình nhớ, mình biết rõ để mình tu tập cho nó tốt. Nên ở trong cái bộ sách mà Tông Cảnh Lục đó có ghi, tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sanh, tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục, tâm vọng động thì ngàn sự sai biệt sanh khởi, tâm bình thì thế giới thản nhiên, tâm phàm thì ba món độc trói buộc, tâm thánh thì sáu món thần thông tự tại, tâm không thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh tung hoành. Cho nên ở chỗ này ở trong cái bộ mà Tông Cảnh Lục đó có nói rất là rõ. Cho nên cái trong Tông Cảnh Lục á, chỉ cái tâm con của người ta, cái chữ cái tâm này đó, bởi cái tâm đó nó tạo nên chư Phật, tạo nên chúng sanh, tạo nên thiên đàng, tạo nên địa ngục. Cho nên á, nó nói cái tâm á, như công họa sư. Cái tâm của con người ta nó giống như một cái nhà họa sĩ giỏi vậy đó. Nó vẽ trong một cái tờ giấy trắng bình thường thôi, À, ít cây cọ, ít màu mực vậy đó. Mà cầm cây cọ vẽ trên cái tờ giấy trắng, vẽ nào là núi non, nào là thú dữ, nào là hoa, nào là cỏ, nào là cây, nào là rừng, nào là đá núi, nào là sông ngòi, nào là cảnh vật, nào là lầu đài. Chỉ có một cái tờ giấy trắng thôi với một ít mực, thì họ vẽ ra đủ thứ hết đó. Thì từ chỗ đó cái tâm của người ta như vậy, tâm như công họa sư. Cái tâm người ta giống như là một cái nhà họa sĩ giỏi hay dệt nên những cái bức tranh muôn hình vạn trạng. Tất cả những cái cảnh ở bên ngoài nó không có, mà tâm con người ta tưởng tượng ra đủ thứ hết á. Cho nên từ chỗ đó cái tâm làm Phật, tâm làm Bồ Tát, tâm làm súc sanh, tâm là đọa địa ngục ngạ quỷ, và đi luật luân hồi trong luật đạo cũng đều do tâm ấy tạo ra, chứ không có cái gì khác cả. Cho nên cái tâm phân biệt ra nó nào là tâm dương, nào là tâm sở, phân biệt ra nhiều lắm. Cho nên mình học mà học gì chữ tâm á, là học cho kỹ lưỡng. Nói gì chữ tâm không đó là phải học một tháng, một ngày 3 tiếng đồng hồ lại học một tháng, là học mới rõ hết được cái vấn đề chữ tâm, nào là tâm dương, tâm sở, đủ thứ chuyện hết á. Cho nên từ chỗ này là cái chỗ mình nói cái đây là chỉ nói sơ lược, mình học trong cái phạm vi của cái bài Tứ Vô Lượng Tâm thôi. Đây là cái phần duyên khởi, như mình học qua mình biết cái phần mở đề này đó, để rồi sau này cái tâm của mình nó nghĩ cái gì mình biết, lúc đó cái tâm mình đang làm gì. Lúc mà cái tâm mà mình nghĩ gì thiện, nghĩ nhớ chúng sanh, đó là cái tâm đó là tâm tâm làm Phật. Mà nghĩ nhớ đến hại người ta, đó là tâm đó là tâm tâm tiểu nhân, hay là cái tâm súc sanh. Tâm luôn luôn lúc nào cũng muốn hại người đó, thì cái tâm đó là cái tâm của ngạ quỷ súc sanh. Cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà mình, lúc nào mình khởi tâm nào lên mình biết liền. Cho nên cái tâm của con người ta nó không thể đứng yên ở một chỗ, nếu không biết thiền định, nếu không biết niệm Phật thì nó muôn hình vạn trạng, nó biến thể. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà tu nội mà cái vọng tâm đó không đó là có thấy cũng khó rồi. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ học Phật mình thấy mình biết rõ được như vậy đó, để rồi mình tu tập cho nó tốt, nó không có bị rơi vào những cái tâm cảnh xấu xa, nó làm như mình đau khổ. Tự mình cái chỗ này nói đến cái tâm nè, cái tâm thanh thản là tự mình đạp mây mà uống nước cam lồ, chẳng có ai cho mình. Nên cái chỗ này ví dụ tự mình đạp mây uống nước cam lồ có nghĩa là cái người đó có tư tưởng tâm niệm nhẹ nhàng, thanh á là nhẹ nó bay lên, trượt á là nặng nó rơi xuống. Tâm nhẹ nhàng giống như mình cởi mây mình bay đi uống nước cam lồ. Chữ cam là ngọt, chữ lồ là lồ là ở ngoài trời, ngoài xương. Mình cởi mây đi uống nước ngọt ở ngoài trời, thì cái tâm con người ta thanh tịnh, nhẹ nhàng, thư thới, nó không còn vướng bận. Cái tâm nhẹ nhàng giống như người đó được cởi mây mà bay đi, giống như trong phim Tây Du Ký mà Tề Thiên Đặng Vân bay dèo dèo ở trên mây trên trời vậy đó. Thì lúc đó cái tâm đó nó nhẹ nhàng nên nó đi được. Còn cái tâm nặng thì nó rơi xuống. Còn người nằm ở trong lửa hồng mà uống máu mủ cũng tự mình gây nên, không phải trời sanh ra, cũng không phải do đất mà có. Bởi cái người mà nằm ở trong cái lửa hồng á, thì cái người đó đau khổ. Chỉ cho cái người cứ tư tưởng, cái tâm niệm mà luôn luôn sân si. Cái tâm con người đó cũng giống như một cái đống lửa luôn luôn nó bốc cháy, nó đốt hết tâm can của người đó. Cho nên do nơi đó Đức Phật ví dụ cái tâm người nằm ở trong lửa hồng á, thì không có uống nước cam lồ mà uống máu mủ hôi tanh. Tức là luôn luôn cái người đó khát vọng những cái điều tội lỗi. Cho nên do nơi đó cái tâm đó nó làm cho con người ta đau khổ từ khi mà thức cho đến lúc ngủ, và từ khi sống cho đến lúc chết. Nên cái tâm đó nó làm con người ta đau khổ triền miên. Cho nên mình tu mà biết chế ngự cái tâm đó, nên phải để cái tâm thư thới nhẹ nhàng, cởi mây mà đi uống nước cam lồ, chứ để nằm trong lửa hồng mà uống những cái máu mủ hôi tanh. Cho nên cái đó là do mình chứ không phải là trời ban hay là vị nào đó mà cho mình. Xem thế thì cũng đủ biết tâm là động lực chính để làm cho ta sướng, vui sướng hay khổ đau, vui hay buồn, trầm lưng hay giải thoát. Nên cái chỗ này là do tâm quyết định. Cái tâm của con người ta quyết định cái nó là một cái động lực chánh cho người ta trên cuộc đời này á, vui sướng hay đau khổ, vui hay buồn, trầm lưng hay giải thoát đều cũng do chữ tâm, là do cái tâm đó mà nó tạo ra. Bởi vì cái tâm của con người ta nó có hai vấn đề. Bởi vì lúc bình thường của một phàm phu á, là mê tâm, mà cái mê tâm đó, khi cái tâm của con người ta mê á, thì nó tạo tác muôn ngàn thứ nghiệp chướng. Rồi muôn ngàn thứ nghiệp chướng đó nó trói buộc, nó làm cho chúng ta đau khổ. Còn cái tâm giác á, là nó làm cho chúng ta biết rõ được nhân quả tội phước. Người biết rõ được nhân quả tội phước rồi đó thì không bao giờ tác tạo những ác nghiệp, mà tác tạo là tác tạo những điều làm lợi ích cho mình, lợi ích cho người, lợi ích trong đời hiện tại, lợi ích cho đời tương lai. Nên cái tâm giác ngộ đó nó tạo ra muôn ngàn phước báo và muôn ngàn công đức. Còn cái tâm mê là tạo ra muôn ngàn nghiệp chướng và muôn ngàn điều khổ đau tội lỗi. Cũng do tâm đó chứ không có ai xúi dục gì mình. Cho nên từ cái chỗ này á, cái tâm ác á, là chỉ cho cái tâm mà tối, chỉ cho cái tâm mà không có cái sự an định. Cho nên cái tâm không có sự an định đó nên nó bị loạn động. Từ chỗ bị loạn động đó, đó nên nó bị mê muội. Nên chính vì cái mê muội đó nó không thấy rõ được cái nhân quả như thế nào, chỉ thấy lợi trước mắt mà thôi. Nên thấy lợi trước mắt chứ không biết cái nhân quả việc làm của mình như thế nào. Làm hiện tại mình làm như vậy là có lợi, nhưng mà có lợi cho mình, lợi ngay trước mắt, nhưng mà cái quả báo xấu ác ở sau lưng không tính đếm được. Khi quả báo đến rồi thì người này than trời trách đất. Cho nên do nơi đó cái tâm của con người nó làm chủ tất cả. Cho nên do nơi đó mình phải biết ở chỗ cái tâm mà mình tu tập để đưa đến cái chân tâm thanh tịnh, để trở về với chân tâm thanh tịnh. Vậy muốn thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi, muốn được quả vị thánh nhân Bồ Tát, chúng ta cần phải trau dồi cho được một tâm vô cùng rộng lớn, một vô lượng tâm. Nên chỗ này muốn thoát khỏi cái khổ luân hồi đó, nên cái chỗ này là cái chỗ mà muốn nói chỉ cho chúng ta thấy đó, từ bấy lâu nay chúng ta đi trong luân hồi hay là bị luân hồi đó là do gì? Cái tâm mê. Do cái tâm mê đó mà bị nghiệp dẫn. Cái tâm mê thì nghiệp nó dẫn, bởi vì chúng ta tạo nghiệp rồi nghiệp nó dẫn chúng ta đi. Nên cái chỗ này là cái chỗ mà cái nghiệp nó có một cái sức mạnh rất lớn, cho nên từ chỗ đó nên gọi là nghiệp lực. Nghiệp lực, cái nghiệp đó nó có sức mạnh lớn lắm. Chúng ta tạo nghiệp rồi cái nghiệp nó dẫn chúng ta đi. Mà cái nghiệp nó dẫn chúng ta đi, chúng ta cự nó lại không được. Nghiệp thì chúng ta tạo ra nó, nhưng mà khi thành cái nghiệp rồi đó là nó lại có một sức mạnh, nó lôi, nó kéo chúng ta mà chúng ta không có cự lại nó được. Cũng như mấy anh ghiền hút thuốc, mấy bà ghiền ăn trầu, mấy ông ghiền uống rượu. Một cái vỏ trầu hay là một cái khai trầu đó, nó không có bao nhiêu trọng lượng hết trơn á, nhưng mà cái người ghiền trầu đi làm cách nhà 200-300 thước mà tới dắt ghiền trầu rồi đi quên đem cái vỏ trầu theo, tới dắt ghiền trầu rồi đó thì ở ngoài chỗ mà làm ở ngoài ruộng vô tới cái chỗ cái ô trầu, cái rổ trầu đó 300-400 thước, mà cái rổ trầu đó thì nó chừng 100 gram mà cái người ghiền trầu đó chừng 70 kg, mà nó kéo sển cái người mà ghiền trầu tự ngoài đồng chạy vô ngay chỗ cái rổ trầu đó. Hay là cái gói thuốc cũng đâu có bao nhiêu trọng lượng đâu, mà nó kéo cái người 50-60 kg mà ghiền trầu rồi, ghiền thuốc rồi đó, thì giác cái từ ngoài đồng nó kéo chạy ngay re vô trong cái gói thuốc. Cái gói thuốc nó có mấy chục gram thôi, mà nó kéo người 50 kg chạy cự lại không được. Cho nên nghiệp dẫn là vậy đó. Cái nghiệp đó là cái nghiệp trong hiện đời đó. Cái nghiệp đó là cái nghiệp trong hiện đời thôi. Cái nghiệp đó là cái nghiệp mình mới quân tập. cái đó gọi là thủy nghiệp, tức là cái nghiệp trong hiện tại. Còn cái nghiệp trong quá khứ, cái sức mạnh nó gấp bằng 100.000 lần của cái nghiệp trong hiện tại đó. Cho nên nó mới dẫn mình đi đầu thai được, nó mới dẫn mình vào trong cái con đường sanh tử được. Cho nên cái nghiệp đó đó nó lớn lắm. Bởi ở trong thế gian á, người ta không có dùng cái, không có biết danh từ nghiệp, mà danh từ họ nói cái người mà mê cái chuyện nào mà mê dữ tợn ra không được á, người ta nói cái thằng đó, họ con đó nó vô mê hồn trận rồi. Cho nên vô cái mê hồn trận nó ra không được. Vô trong đó thì coi như là con người ta mê mẫn tâm hồn, cho nên nó vô cái mê hồn trận đó ra không được. Cho nên từ chỗ đó đó, cái nghiệp nó dẫn chúng ta vô trong đó rồi ra không được. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình học Phật, mình biết cái đường đi của tâm thiện nó đến chỗ an vui, cái đường đi của tâm ác nó đến chỗ khổ đau. Mà cái khổ đau trong đường đi của tâm ác đó, nó khổ đau từ đời này sang kiếp nọ, từ kiếp người rồi nó rơi vào tới kiếp thú. Cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà mình thấy Đức Phật đã nhìn thấy rõ cái nghiệp nó dẫn chúng sanh đi trong lục đạo là chỉ do chỗ mũi tâm, tức là cái tâm mê mũi đó bị nghiệp nó dẫn đi. Còn cái người mà cái giác tâm á, tức là cái tâm giác ngộ rồi đó, thì giác này mình chuyển nghiệp, nghiệp nó không dẫn mình được nữa, mà mình phải dẫn nó đi lại, mình đổi nó đi lại. Cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà cái người có tỉnh tâm, cái người có giác ngộ, mình giác ngộ được một phần nào là mình an lạc được một phần đó. Còn nếu mà mình chưa giác ngộ được cái tâm á, thì bị cái bị cái mũi tâm đó đó, tức là bị cái tâm mê mũi đó nó dẫn mình đi. Cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà mình học Phật, mình biết như vậy đó, để làm sao mình tỉnh tâm để mình chuyển nghiệp. Còn mình mũi tâm á, là bị nghiệp nó chuyển mình, nó chuyển mình tới đâu mình hay tới đó, chứ mình cư nó lại không được. Cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà mình học Phật, mình thấy rõ, mình biết, để rồi mình chuyển hóa cái nghiệp khổ đau nó trở thành cái an vui trong đời sống hiện tại. Là do mình, chứ không phải là do Phật, do trời, do Bồ Tát gì hết cả. Cho nên mình học Phật, mình tu, mình thấy, mình biết rõ được vậy để mình chuyển. Đến cái thứ hai đó là nói về chánh đề, tức là định nghĩa. Bây giờ nói đến định nghĩa cái chỗ mà bốn món vô lượng tâm đây. Bởi vì vô lượng là gì? Vô lượng nghĩa là nhiều, là rộng lớn, là không thể lường tính được. Cho nên trên đây là chỉ bốn cái tâm nhiều, bốn cái tâm rộng lớn, bốn cái tâm không thể dùng con số mà tỷ dụ, mà đo lường, mà tính đếm. Cho nên cái tâm của chúng ta nó rộng như hư không vậy, không thể đo lường hay tính đếm được. Cái tâm của con người ta đó nó thiên biến vạn hóa. Cái tâm của con người không thể mà dùng cái con số mà đo lường được. Nhưng mà ở đây là chỉ cho tâm Phật, tâm Bồ Tát. Cái vô lượng tâm này á, là chỉ cho cái tâm vô lượng của Phật, của Bồ Tát. Nên đây đó là cái chỗ mà rất là quan trọng. Cho nên quý vị lưu ý, tôi phân tách rõ những cái đoạn này để mình thấy, mình biết, mình hiểu được. Tâm vô lượng là tâm vô cùng rộng lớn, thoát ra khỏi sự ràng buộc của các thứ phiền não đê hèn của phàm phu, phá vỡ được các thứ quan niệm chấp trước hẹp hòi của nhị thừa, là tâm có một dùng thương yêu rộng lớn, có thể bao trùm đến vô lượng chúng sanh, và tìm phương cứu khổ cho tất cả. Nên đây là chỉ cái tâm vô lượng nó vậy. Nên đây chỗ này mình lưu ý, mình ghi nhớ để mình thấy, rồi mình tập tu theo cái tâm này. Bởi vì tâm này là tâm Phật, tâm này là tâm Bồ Tát, thì mình bây giờ mình học cái nhân làm Phật, mình học cái nhân làm Bồ Tát, thì phải tu bốn cái tâm này. Nhưng chỗ này phân tách từng tự rồi, như thế nào là bốn tâm. Để mình nhìn, chúng ta từng tự chúng ta học. Vô lượng tâm là tâm không lường rộng lớn, thoát ra khỏi sự ràng buộc của các thứ phiền não đê hèn của phàm phu. Nên cái tâm này đó, nó không có bị ràng buộc ở trong cái sự phiền não đê hèn của phàm tục. Bởi vì phàm tục thì bị nó ràng buộc. À, bởi vì phàm tục, trong lối sống phàm tục á, thì cái tư tưởng, cái tinh thần, cái tâm niệm, cái thế giới của người phàm tục đó, nó ở trong cái ngôi vị của mình, rồi nó ở trong cái ngôi nhà của mình. Bởi vì cái tâm của người đó, cái thế giới của cái người phàm đó, nó chỉ ở trong một cái nhà thôi. Thì tất cả mọi việc làm gì làm, nhà ai dột kệ họ, miễn nhà mình kín đáo là được rồi. Nhà ai mà đèn tối gì tối, nhưng nhà mình điện yếu là lấy cái siệt văn tưa lớn thật lớn tăng lên cho cái nhà mình sáng lên, bao nhiêu nhà hết đã tắt kệ họ, nhưng nhà mình sáng là được rồi. Thì cái phàm tục đó, cái tâm phàm nó lại là như vậy, chỉ biết cho mình thôi, ai sao kệ họ, ai tối lửa tắt đèn kệ họ, miễn nhà mình sáng, miễn trong gia đình mình mọi người đều áo ấm cơm no là được rồi. Thì đó là cái tâm phàm tục đê hèn. Cái tâm đó là cái tâm coi như là cái tâm ích kỷ, hẹp hòi, nên cái tâm đó gọi là phàm, phàm phu. Còn cái tâm của trượng phu thì cho nhà người ta kính trước, cho nhà người ta sáng trước, rồi mình kính sau, sáng sau. Cho nên cái tâm của trượng phu thôi, chứ chưa nói đến cái tâm của Phật và Bồ Tát. Trượng phu, mấy người trượng phu ở trong cuộc đời này là coi như là hy sinh vì mọi người, làm việc cả. Đó là tâm trượng phu. Còn cái người trong thế gian có một cái tâm nữa, đó gọi là tâm tiểu nhân. Cái thân thì lớn nhưng mà cái tâm nhỏ, tâm nhỏ hẹp hòi như mấy đứa nít vậy đó. Cho nên cái tâm đó thì gọi là tâm tiểu nhân. Rồi hay trả thù giặc, ăn miếng trả miếng, gì đó, nên cái tâm đó gọi là cái tâm tiểu nhân. Cho nên không phát được cái tâm đại nhân. Bởi vì cái tâm đại nhân là tâm của người lớn, người lớn có suy nghĩ, người lớn có hiểu biết, nên cái tâm đó gọi là cái tâm đại nhân. Cái tâm đại nhân, cái tâm trượng phu, thì hai cái tâm đó để chúng ta học, chúng ta hiểu biết, để rồi trở thành một hiền nhân. Từ chỗ một hiền nhân đó để làm cái đà, làm cái bàn đạp, làm cái nấc thang để đi lên cái tâm địa của viên giác của Bồ Tát. Nó có thứ bậc trên bước đường tu tập của chúng ta, nó có thứ bậc rõ ràng lắm. Chứ không phải mình nói mà không có hướng đi. Đức Phật dạy có cái hướng đi rõ ràng, chúng ta đi từng nấc thang mà chúng ta đi lên, từng thang bậc nó có cung bậc rõ ràng. Cho nên mới bước đầu chúng ta tập tu thì chúng ta cũng phải có cái cung bậc, có một cái nếp, một cái thềm thang để chúng ta đi lên. Rồi phá vỡ được các cái quan niệm chấp trước hẹp hòi của nhị thừa. Bây giờ mình phá vỡ được cái tâm mà nhị thừa là chỉ cho những vị mà tu tự lợi đó, không có mang cái tư tưởng tinh thần lợi tha đó, thì khi mà người thấy rõ được vậy đó, cái lợi ích cho mình mà mình sống không có nghĩ nhớ đến mọi người đó, thì cái chấp trước hẹp hòi đó mình phá vỡ cái tâm đó. Nên cái tâm đó là cái tâm nhị thừa, cái tâm nhị thừa chứ không phải là cái tâm nhất thừa. Và nhất thừa tức là đại thừa, còn cái tâm nhị thừa tức là tiểu thừa. Cái tâm đó là cái tâm người biết tự lợi chứ không có biết lợi tha. Nên mình phá vỡ cái tư tưởng, cái tâm niệm đó. Cho nên từ chỗ mình tu Phật, mình học Phật phải thấy rõ, để rồi mình bỏ dần dần những cái tâm của phàm, là tâm có một vùng thương yêu rộng lớn, có thể bao trùm đến vô lượng chúng sanh và tìm phương cứu khổ cho tất cả. Nên cái chỗ này, cái tâm nhị thừa, hẹp hòi của nhị thừa mình phá vỡ rồi đó, thì bắt đầu cái tâm rộng lớn, nó một cái vùng yêu thương rộng lớn đến với mọi loài, mọi người, nó trùm đến vô lượng chúng sanh, và thấy chúng sanh nào đau khổ cũng tìm phương cứu độ. Thấy chúng sanh khổ coi như mình khổ. Nên từ chỗ đó đó, vì người này đã quán thấy rõ nhất thiết chúng sanh đồng nhất thể, nghĩa là tất cả chúng sanh cùng với mình đồng là một thể. Thấy cái đau khổ chúng sanh là coi như là cái đau khổ của mình để lo cứu độ, chứ không phải nó là của người khác nữa. Cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà cái người học Phật thấy rõ được như vậy. Bởi vì cái tình thương của thế gian đó, nó có một cái sự chằng chịt, nó có một cái sự ràng buộc ở trong thế gian đó. Bởi vì Đức Phật nói Ngài thương tất cả chúng sanh như thương La Hầu La. À, vì sao vậy? Vì La Hầu La là con ruột, à, nên Đức Phật thương. Mà Đức Phật nói thương tất cả chúng sanh như thương La Hầu La. Thì cái điều đó nếu chúng ta là phàm phu, cái người nào có con thì mình mới thấy cái tình thương con của mình như thế nào. Mình thấy à, bao nhiêu người khác đói thì mình nghĩ cũng giống như con của mình đói vậy. Còn phàm tình đó, mình thấy bao nhiêu mọi người đói thì kệ họ, nhưng mà con tôi đói tôi coi cho con tôi ăn trước. À, chừng nào con tôi có dư được tôi chia cho miếng nhỏ nhỏ. Nó cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà cái nhìn thấy của một người phàm phu, nó không có cái tâm mà bình đẳng. Nó không có một cái vùng trời rộng lớn mà cái tình thương nó bóp hẹp nhỏ lại. À, cho nên từ chỗ đó, cái chỗ mà cái người tu học Phật muốn mở rộng cái bốn cái vô lượng tâm này đó, thì bắt đầu chúng ta học những cái cách của Phật, của Bồ Tát để chúng ta mở tâm. À, cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà mình học Phật, mình thấy, mình biết rõ được vậy. À, vô lượng tâm cũng có nghĩa là đẳng tâm. Đó là cái tâm bình đẳng phổ biến. Bình đẳng vì tâm này chỉ tự nhiên, không phân biệt, à, so đo cao thấp, à, hơn kém phổ biến, bởi nó trang trải mọi nơi, à, chẳng có phân biệt giới hạn. À, cho nên cái chỗ này đó, cái tâm mình tập tu cái vô lượng tâm này đó cũng là đẳng tâm, tức là chỉ cái tâm bình đẳng phổ biến cùng khắp. Mình cho một cái điều gì đó không phân biệt cái người này quen hay lạ, thân hay sơ, tốt hay xấu. À, bất luận một cái điều gì mình đem cho. À, cho nên cái chỗ này Đức Phật khi xưa đó, Ngài có một cái tư tưởng tâm niệm. À, Ngài thấy chúng sanh đau khổ, Ngài lúc đó thì Ngài làm thái tử. À, mà khi mà Ngài làm thái tử, Ngài có ý nguyện là ai sinh cái gì á, thấy ai khổ Ngài cho, trừ ra cha mẹ thôi. Cha mẹ là không dám cho. À, nhưng của kho tất cả cái gì Ngài cho hết rồi. À, rồi các quan tâu nếu nói mà để thái tử cho, rồi cho hết của kho, rồi giặt tới lấy đâu nuôi quân. Rồi thôi bây giờ đài cho thái tử vô trong rừng ở. À, chứ ở để ông cho riết hết. À, thì ngay trong lúc đó thì vua thấy cũng có lý. Bây giờ mình làm vua một nước là phải cai trị, à, coi dân, à, là quan trọng, chứ không phải vì thương cưng một đứa con. Thì khi mà đài thái tử đi với một người vợ với hai đứa con thì cũng cho anh chiếc xe, cho anh ít lương thực. Thì đi dọc đường đó, mấy cái người mà biết cái thái tử bố thí vậy đó, đi dọc đường đó, theo anh xin con ngựa. À, rồi ông cho con ngựa đó, ông xuống thế ngựa ông kéo. Rồi đi một thời gian đó thì nó lợi nó xin luôn chiếc xe, ông cho chiếc xe đi luôn. Rồi vợ con phải lội bộ. Rồi vợ con lội bộ một thời gian đó, có ông già bà già nó đi chống gậy, đi cà rung và rung đi không nổi. À, thì mới nói giờ tôi già cả không có người giúp đỡ, thì thấy hai người cô với cậu này còn khỏe mà có hai đứa con thôi, cho hai đứa con gì em phục vụ cho tôi. Rồi thấy vậy cho hai đứa con luôn. Rồi có người tới xin vợ cũng cho vợ luôn. À, nên từ cái chỗ đó trong cái tiền thân của Đức Phật là bố thí vậy đó. À, cho nên đó, Ngài thấy ai xin cái gì Ngài cho cái nấy. À, cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà người đời khó làm được. À, cho nên Ngài mang cái tư tưởng, một cái tâm niệm gọi là bố thí bất nghịch ý. Nha, coi ai đến sinh là cho, bố thí không có làm nghịch ý của người sinh. Nha, cho nên từ cái chỗ này là cái chỗ mà tứ vô lượng tâm của Phật là vậy đó. Nha, cho nên Ngài đem hết tất cả những cái gì trừ ra cha mẹ thôi. Còn ai sinh cái gì của Ngài là Ngài cho hết cả. Nha, cho nên từ chỗ đó, đó là cái đẳng tâm. Tức là đem cái tâm bình đẳng, thấy người đau khổ. À, nghĩ cái người già nua kia mà không có người nuôi dưỡng thì Ngài coi như cha mẹ của mình, cho hai đứa con về đó nó nuôi dưỡng, rồi coi như chăm sóc ông bà nội vậy đó. À, cái tư tưởng ở tâm niệm Ngài nghĩ như vậy. À, cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà cái tứ vô lượng tâm, à, của cái người mà thừa hành cái Bồ Tát hạnh đó. Thì bây giờ mình học theo, nhưng mà bây giờ mình chưa làm được những điều cao thượng như Đức Phật xưa kia. Mà Đức Phật không phải làm một đời đâu, mà Đức Phật đã trải qua muôn ngàn đời. Đức Phật đã từng tu cái đẳng tâm, tu cái tâm bình đẳng vô lượng như vậy đó. À, cho nên từ cái công đức tu tập đó, mà nó thành tựu được cái quả vị vô thượng Bồ Đề. À, nên từ chỗ đó là cái chỗ mình tu Phật, mình học Phật, mình thấy cái đẳng tâm, tức là cái bình đẳng tâm mà Đức Phật tu để có cái tâm vô, nói vô lượng tâm là chỉ nói chung một danh từ. Nhưng mà vô lượng tâm này là cái tâm đó nó vô lượng phúc báo, vô lượng công đức, vô lượng từ bi, vô lượng bình đẳng. Nó có muôn ngàn thứ vô lượng trong cái tâm của một con người từ bi giác ngộ đó. À, cho nên từ chỗ này là cái chỗ mà chúng ta học Phật, chúng ta thấy biết rõ được như vậy đó. Thế rồi chúng ta tu tập không có phân biệt, không có giới hạn. Bởi vì cái tâm của Phật nó không có phân biệt là người thân sơ hay là cái người mà tốt xấu. Cái người đến cần giúp thì Ngài sẵn sàng Ngài giúp. Và dĩ nhiên nhân nào quả nấy, do thi hành bình đẳng phổ lợi cho vô lượng chúng sanh, nên chi tâm này có công năng dẫn sinh vô lượng phước đức, làm cho sự kiện căn bản để cảm thành vô lượng quả báo tốt đẹp, ấy là quả vị Bồ Tát và Phật Đà. Tức là chỉ cho người muốn đi đến quả vị Bồ Tát và quả vị Phật, điều trước tiên là phải tin sâu nhân quả. Cho nên cái chỗ nói á, dĩ nhiên nhân nào quả nấy, tức là chỉ cho cái chỗ tin sâu nhân quả. Bởi vì người tu học Phật thì phải thấy rõ nhân quả, không những thấy rõ mà phải tin sâu. Bởi vì cái người tin sâu nhân quả đó thì trên cái cuộc đời này không có khổ đau. Bởi vì cái nhân quả trong cuộc đời của chúng ta, dù chúng ta có gặp những cái điều mà được như ý, khi chúng ta sanh ra trên cõi đời, sanh trong một cái gia đình giàu có, được đầy đủ điều kiện tốt đẹp, được mọi người thương yêu, kính mến, thì đó là cái nhân tố tốt đẹp đời trước chúng ta gieo trồng. Còn nếu chúng ta sanh ra trong cuộc đời này cái gì cũng phụ phàng hết, không có cái nào được như ý, mà toàn là những cái khổ đau của cuộc đời, thì chúng ta cũng biết đó là nhân quả. Thì chúng ta biết rõ được như vậy thì chúng ta ráng cố gắng đời này chúng ta đừng gieo những cái nhân bất thiện, để rồi chúng ta gieo những cái nhân mà tốt đẹp, để rồi chuyển cái quả xấu trong hiện tại và được cái quả tốt đẹp ở tương lai. Cho nên cái điều đó là cái điều mà người học Phật muốn thành Phật, muốn về cõi Phật, muốn có tâm như Phật thì nhất định phải tin sâu nhân quả. Cho nên cái điều này thường thường con người ta trên cuộc đời không có tin nhân quả, mà tin số mạng, tin sao hạn, tin xăm quẻ, tin ngày giờ tốt xấu. Thì cái tin đó là nó không phải là tin nhân quả, mà mình tin cái đó là sai rồi. Đặt cái niềm tin đó là nó làm cho mình yếu đuối, cái niềm tin đó nó làm cho mình đi lệch hướng. Cho nên chỉ có một điều quan trọng là tin sâu nhân quả. Nhân nào quả nấy, không có nhân này mà quả kia được. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình phải thấy rõ được như vậy đó. Nên chi tâm này có công năng dẫn sanh vô lượng phước đức. Khi mà người tin sâu nhân quả rồi, làm tất cả mọi điều gì đó, thì cái tâm đó nó có một cái công năng rất lớn. Cái niềm tin đó nó sanh ra vô lượng phước đức. Bởi vì cái người tin nhân quả rồi đó thì không bao giờ dám làm những cái điều xấu, dám làm những cái việc bất thiện. Cho nên đó, điều xấu không bao giờ làm, ý xấu không bao giờ nghĩ, lời xấu không bao giờ nói. Thì cái người này tin sâu nhân quả rồi, thân khẩu ý luôn luôn lúc nào cũng thúc liễm. Thân không làm điều xấu, miệng không nói điều xấu, ý không nghĩ việc xấu. Do nơi đó ba nghiệp đều thanh tịnh, mà ba nghiệp đều thanh tịnh thì nó chuyển hóa cái ác nghiệp trong quá khứ mà nó tăng trưởng mọi công đức phúc lành trong hiện tại. Cho nên nó có công năng sanh ra vô lượng phước đức, làm cho sự kiện căn bản để cảm thành vô lượng quả báo tốt đẹp. Thì từ chỗ làm, từ cái chỗ lời nói, ý nghĩ việc làm của mình đó, nó cảm động đến mười phương chư Phật. Mà cảm đến mười phương chư Phật thì bất luận trong khi đi đứng, nằm ngồi, ngủ nghỉ lúc nào cũng có chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiện Thần, Long Thiên Hộ Pháp theo ủng hộ người đó, thì người đó làm việc gì cũng thành tựu. Cho nên cái điều đó là cái điều mà nói về mặt vô hình thì cái người đó luôn luôn đi tới đâu, nói theo thế gian bình thường dễ hiểu, đi tới đâu cũng có quý nhân theo phò hộ và giúp đỡ. Cho nên việc làm của người đó đó không bao giờ đi đến cái chỗ mà ngõ cụt của đường cùng. Nên người đó dù khi mà bí lối của cuộc đời rồi thì có người đứng ra, họ tìm một cái lối thoát, tìm một cái lối đi cho cái người đó. Cho nên từ chỗ đó đừng có sợ là mình tu không biết có phước hay không. Nhưng điều quan trọng nhất là chỉ sợ mình không tu thôi. Chứ đừng có sợ mình tu không có phước, hoặc là tu không có ai thấy, không ai biết. Bởi cái người tu Phật á, có cô độc nhưng mà không có cô đơn. Mình tu mình thấy ở mình trong rừng, trong núi, trong phòng, trong am, trong cốc, thấy có mình thì gần như thấy cô độc. Nhưng mà thật sự cũng có cô đơn. Chư Phật, chư Bồ Tát, Thiên Long, Bát Bộ, Thiện Thần luôn luôn ở bên mình để giúp đỡ, để ủng hộ. Không bao giờ mà cái người đó lâm vào những cái khốn khổ nguy này. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình đặt cái niềm tin trọn vẹn. Mà Phật và Bồ Tát thì nguyện cái người làm ác mà Phật Bồ Tát còn độ, huống chi là cái người tu mà Phật Bồ Tát không ngó tới. Nên ở chỗ này mình đặt niềm tin rõ ràng. Cái người mà cùng hung cực ác ở bên ngoài, đói Phật còn cho cơm, cho nước, còn huống chi là cái người tu. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mình đặt cái niềm tin rõ ràng đối với lời Phật dạy. Cho nên ấy là quả vị Bồ Tát và Phật, cái người tu tập được như vậy đó thì được Long Thiên hộ pháp luôn luôn ủng hộ. Cái ngày người này luôn luôn thăng tiến trên bước đường tu, thẳng đến quả vị Phật, đến quả vị Bồ Tát, nếu người này vững tâm tin sâu nhân quả và luôn luôn lúc nào cũng giữ ba nghiệp thanh tịnh. Hơn nữa, tâm này không những làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, dẫn sinh vô lượng phước đức và tạo thành vô lượng quả tốt đẹp trong một thế giới và trong một đời. Nên cái chỗ này chỉ chúng ta thấy đó, tâm này không những làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh mà dẫn sanh vô lượng phước đức. Bởi vì cái chỗ này đó là chỉ khi mà chúng ta trong cái lúc tịnh, trong lúc động là ra ngoài mình làm tất cả mọi việc, gặp ai cái gì mình giúp, gặp ai cái gì mình phụ được, giúp được điều gì sẵn sàng mình làm. Có khi bỏ tiền, có khi bỏ công sức, bỏ tất cả, thì cái điều đó là cái điều mà trong thế gian mình nhìn thấy có làm. Còn ở chỗ này khi mình ngồi một chỗ vô trong tỉnh thất, mình ngồi mình niệm Phật, mình tham thiền, luôn luôn giữ thân tâm thanh tịnh, nó cũng sanh có phúc báo, có công đức giống như mình làm ở bên ngoài. Ở bên ngoài mình đắp đường bồi lộ cho người nghèo khổ thì cái đó gọi là tán thiện. Nó cũng có vô lượng công đức, mà công đức đó là tán thiện. Nhưng cái đó nên gọi là phước đức. Còn khi người yên tĩnh ở một chỗ, ngồi coi tâm mình khởi diệt thiện, mình cho nó tăng trưởng, khởi diệt ác ngang đó mình dứt trừ, rồi tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, sám hối, thì cái đó nó sanh ra công đức, nên cái đó gọi là định thiện. Nó vẫn luôn sanh ra muôn ngàn công đức. Chứ nói giờ tôi không có phước, không có đức, tôi ráng đi làm phước đức thì nó được cái phước báo thế gian bằng sự tán thiện. Còn cái người ngồi tịnh tâm tu tập đó thì đó nó là cái công đức, đó nó là định thiện. Cho nên nó vẫn sanh ra cái công đức đó, nó mới đưa con người ta đến chỗ giải thoát. Cho nên mình học mình phải thấy rõ, tôi không có nhiều phước báo hết trơn á. Bây giờ mình tu mà Phật tử xa gần họ xách gạo xách đồ ăn tới, họ ủng hộ, họ cho mình ăn, mình tu giùm họ hết trơn, mình có gì đâu. Thôi giờ mình đi cuốc đất trồng khoai, trồng rau, trồng cải, mình trồng, mình tỉa, mình ăn, khỏi lãnh của ai trơn, không có mắc nợ. Mình tu nhiêu mình hưởng nhiêu. Cái ý nghĩ đó gần như hay, nhưng mà nó trái lại với đạo lý. Bởi trong khi mình làm đó, sửa sạn đi phải kiếm cái len, kiếm cái chét, kiếm cây cuốc, nội cái đó là cái tán tâm rồi. Rồi trồng rồi ít bữa sau nó ăn cái, bây giờ xịt thuốc sâu thứ gì đây. Rồi tới chừng mà thu hoạch đem bán giá này rẻ quá, thôi giờ phải để trữ lại cho lúc nào nó lên giá. Rồi trong lòng ngồi niệm Phật, không biết nay lên nhiêu rồi, nay xuống nhiêu nữa. Nó nhiêu đó là cái tâm mình nó yên rồi, nó không định được rồi. Đó, cho nên từ cái chỗ đó đó là cái chỗ mà Đức Phật dạy ha, chúng ta tu tập đến cái chỗ mà cái người định thiện đó, cái công đức phước báo rất là lớn. Nên cái định thiện đó, đó, cái trí tuệ từ đó nó phát sanh, chủng tử vô minh phiền não nó được phá vỡ ha, do chỗ người có công năng định thiện mà tu tập ha. Cho nên từ chỗ đó, đó là cái chỗ khi mà mình tu mình thấy mình biết rõ được như vậy ha, nên chi cái công đức đó, đó nó sanh ra rất là lớn. À, vì lợi ích cho vô lượng chúng sanh, à, dẫn sanh ra vô lượng phước đức và tạo thành vô lượng quả vị tốt đẹp trong một thế giới, à, và trong một đời. Nên những cái bậc chân tu mình thấy đó, những cái bậc chân tu hiện tại bây giờ, như ví dụ chúng ta thấy á, những vị mà hòa thượng đạo cao đức trọng, như ví dụ hòa thượng Giảng Đức, à, hòa thượng Trí Tịnh đó. Rồi bây giờ Ngài ở một chỗ trong tỉnh thất, nhưng mà đối với cái quy đức của Ngài tu tập cả cuộc đời, người ở trong nước, ngoài nước, bất luận ở đâu, người ta cũng đều kính trọng. Hay là Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Nhất Hạnh, những Hòa Thượng đó, đó thì các Ngài đâu có cài sâu cuốc bẩm gì đâu, nhưng mà cái hiệu quả của sự tu tập, cái công đức tu tập của các ngài đó nó hơn trăm ngàn lần của cái người cài sâu cuốc bấm. Nó cho nên từ chỗ đó đó mà các ngài không có gì cái danh, không có gì cái lợi, mà cái gì của các ngài đó là vì độ chúng sanh, vì lợi ích chúng sanh. Nó cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta thấy biết ha, đối với cái tâm của các ngài rộng lớn ha, cái tâm của các ngài rộng lớn nó cảm hóa đến chúng sanh ở khắp mọi nơi ha. Cho nên từ cái chỗ đó nên gọi là cái quy đức nó trùm khắp ha. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học, chúng ta thấy cái gương của quý ngài mà chúng ta tu. Nhưng mà quý ngài tu tập đó không bao giờ có cái thời gian trống để ngơi nghỉ. Cái thời gian nằm á là niệm Phật tham thiền, ngồi dậy á là dịch kinh viết sách, là lễ Phật sám hối, là dạy những cái điều hay lẽ phải cho đại chúng. Đó, cho nên từ chỗ đó cái cuộc đời của các ngài, cái tâm không có trống, cái tâm không có bao giờ bỏ rỗng không, luống uổng. À, nên cái tâm của các ngài, thân và tâm của các ngài làm việc gì chúng sanh. À, cho nên từ chỗ đó nó sanh ra vô lượng công đức. Còn cái thân chúng ta khi ở không rồi thì làm gì, kiếm chuyện này chuyện kia, đi làm bánh này làm bánh kia ăn đó. Còn các ngài không có cái tâm đó, đó nên khi ở không rộng đó, thì ngài xem sách dịch kinh đó, hoặc là lên lễ Phật đó, niệm Phật tụng kinh đó, nên các ngài không có. Còn các ngài nằm xuống đó, thì các ngài vào trong thiền định. Còn chúng ta nằm xuống đó, là chiêm bao đó, nằm xuống là loạn tưởng. Đó, cho nên từ chỗ đó đó, nên chúng ta tu tập chúng ta phải noi theo cái gương của các bậc tiền nhân đó, mà chúng ta các bậc trưởng lão, để rồi chúng ta thấy mà những vị đó đó là những cái vị làm rường cột cho Phật pháp. Phật pháp mà được truyền bá sâu rộng, Phật pháp mà được lâu dài ở thế gian đó là do những cái vị chân tu đó. Đó, nên từ chỗ đó là cái chỗ một cái vị tu hành, một là một cái vị chơn tăng đó, tức là một cái vị mà tăng sĩ chơn chánh đó, thì thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sanh, chứ không có cái tư tưởng, cái tâm niệm nào khác hơn nữa. Cho nên Phật pháp được rộng truyền. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta thấy cái tâm từ bi của các ngài rộng lớn, nên ai đến gần quý ngài rồi thấy mát mẻ, thấy an lạc. Cũng giống như đang đi ở ngoài sa mạc mà bị nắng ngạt, mà được vô trong cái tàn cây che mát, chúng ta thấy nó mát mẻ thanh lương như vậy. Cho nên từ chỗ đó, đó là cái chỗ mà tu học chúng ta phải thấy biết rõ như vậy. Mà còn lan rộng ra đến vô lượng thế giới trong vô lượng kiếp sau này, và tạo thành vô lượng chư Phật. Nên cái chỗ mà gieo trồng cái duyên lành đó, đi đến đâu mà gieo đó, trồng cái duyên lành đó, cho nên gọi là cái chúng sanh duyên từ, tức tức nghĩa là đem cái lòng từ đó mà gieo duyên với chúng sanh. Nha, đem cái lòng từ của một bậc chân tu, của một đức Phật, của một vị Bồ Tát, đem cái lòng từ đó mà gieo duyên với chúng sanh, nên gọi là chúng sanh duyên từ. Cho nên quý ngài đi tới đâu ngài cũng cảm hóa được hết. Người ở trời Âu trời Tây nào đâu không biết cũng về đó để quy y, cũng về đó để xuất gia. Hoặc là các ngài ở đâu không biết, một phương trời xa xăm nào đó, các ngài đi tới người ta súng lại chỗ đó, người ta ta xin nghe pháp, người ta đến đó người ta xin xin quy y. Tức là cái chúng sanh gian duyên từ, tức là đem cái lòng từ bi đó mà gieo duyên với chúng sanh. Trong đời hiện tại không độ được, đời vị lai độ. Cho nên do nơi đó các ngài đi đến đâu thì cũng được mọi sự an lành, đi đến đâu cũng được mọi người thương yêu kính mến. Nên cái chúng sanh duyên từ đó, đó là do cái lòng từ bi của các ngài mà nó kết thành một cái quả báo tốt đẹp đó. Đức Phật xưa kia cũng từ gieo cái chỗ chúng sanh duyên từ đó, tức là đem cái lòng từ bi mà gieo duyên cho chúng sanh. Đời nay không độ được, nhưng mà gieo cái hạt giống ở trong tâm của những chúng sanh mà can cường ngũ nghịch đó, bây giờ nó không độ được, nhưng mà gieo cho nó một hạt giống vào trong tâm đó, rồi sau này sẽ được độ. Cho nên cái chúng sanh duyên từ đó rất là quan trọng. Tóm lại, chữ vô lượng ở đây hàm nhiều ý nghĩa. Vô lượng nhân lành, vô lượng quả đẹp, vô lượng chúng sanh, vô lượng thế giới, vô lượng đời kiếp, vô lượng chư Phật và Bồ Tát. Nên đây đó, cái chữ vô lượng này đó, nó hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Tức là vô lượng nhân lành, vô lượng quả đẹp, vô lượng chúng sanh, vô lượng thế giới, vô lượng đời kiếp, vô lượng chư Phật và Bồ Tát. Cho nên đây là chỉ nói cái không lường, cái nhiều đời kiếp trong đời hiện tại và đến nhiều đời sau. Cái căn lành đó không mất, tùy theo cái người gieo. Là cái người gieo đó đó, cái phước báo nhiều hay ít, cái tu nhiều hay ít, người gieo có nhân chủng như thế nào thì nó kết thành cái quả báo như thế đó. Bởi mình tụng trong kinh Pháp Hoa đó, mình thấy có những vị Bồ Tát từ phương xa đi đến, có 100,000-200,000 đệ tử. Rồi có người đến 20,000-30,000, 50,000-30,000, hoặc là 1-2 người, có người đi một mình. Đó thì những vị mới hỏi Phật, tại sao trong những cái đoàn những Bồ Tát ở 10 phương đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp, mà tại sao có người đi đến đông đệ tử, còn có người đi đến con mình vậy? Đó thì Đức Phật mới nói, tùy theo cái tâm vô lượng của những vị đó. Những vị đó muốn tu hạnh độc giác, mình giác ngộ trước rồi mới độ chúng sanh sau, cho nên những vị đó không có cái gieo duyên với chúng sanh, nên tu hạnh độc giác, tu chứng quả, mới vừa chứng quả đó đi đến đây mình. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà do cái chỗ gieo duyên, gieo nhân của mỗi vị mà thành tựu được đạo quả. Thứ hai đó là thành phần và hình tướng của 4 món tâm vô lượng. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ để phân biệt, để chỉ nói cho chúng ta thấy được. Tâm vô lượng gồm có 4 phần, là bi vô lượng, từ vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Nên đây là chỉ cho, bây giờ chỉ cho cái từng thứ bậc, chỉ cho 4 món vô lượng tâm. Đây bắt đầu chúng ta đi vào cái phần thứ nhất đó, là chỉ cho cái bi vô lượng. Chỉ cho cái bi vô lượng, bi là gì? Nên cái chỗ này mình học mình phải biết. Ví dụ nói từ bi là hỷ xả, nhưng mà cái từ bi hỷ xả bình thường của một con người bình thường thì có chuyện gì giận nhau, thôi thôi hỷ xả hỷ xả, thì mình nói nhau vậy, vuốt ve dỗ về năn nỉ, thôi hỷ xả đi hỷ xả đi, nhưng mà đâu có chịu hỷ xả. Mà chúng sanh thì đâu có chịu hỷ xả mà hỷ nộ không à, mà hỷ nộ không đã rồi tới hỷ mũi rột rột. Nên từ cái chỗ này là cái chỗ mà giận quá. Cho nên mình học Phật rồi đó thì mình mới biết, mình mới thấy rõ được những cái lời Phật dạy. Bởi vì cái bi vô lượng, từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Cho nên cái bi vô lượng này đó là cái lòng từ bi đó, nó có khả năng trừ hết tất cả các khổ não của chúng sanh. Nha, cho nên cái bi là vậy đó. Nha, bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Cái lòng bi vô lượng của chư Phật chư Bồ Tát đó là bạc trừ hết tất cả các cái nỗi khổ của chúng sanh. Nha, nên ở chỗ này mình học mình phải theo dõi. Bây giờ này quý vị lưu ý. Bi vô lượng. Bi là lòng thương xót rộng lớn trước những nỗi đau khổ của chúng sanh, và quyết tâm làm cho dứt trừ những đau khổ ấy. Nên ở chỗ này, cái chỗ nói để cho chúng ta thấy đó, cái chỗ này cái bi là lòng thương xót rộng lớn trước những nỗi đau khổ của chúng sanh. Nên ở đây cái chỗ mà chúng ta phải hiểu, học hiểu từ câu cái khổ, cứu khổ cho tất cả chúng sanh. Chúng sanh ở đây đó không những là nói ở loài người, mà chúng sanh là chỉ cho bốn loài. Chứ không phải là lòng từ bi chỉ với con người thôi đâu. Bởi tình thương đối với con người đó gọi là bác ái. Mà đối với mọi loài đó, thì mọi loài chúng sanh đó thì mới được gọi là từ bi. Nên ở chỗ này mình phải phân tách rõ. Thương loài người là bác ái. Người với người thì thương, chứ vật là không có thương. Cắt cổ, mổ bụng, đâm họng, đập đầu, trấn nước, xào lăn, kho mặn, nấu cháo, chiên bít tết gì làm đủ thứ hết trơn á. Cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà không có không có từ bi. Có bác ái thì với loài người thì thương, nhưng mà loài vật thì làm nao hết trời. Cho nên từ cái chỗ này là cái chỗ mình học Phật mình thanh phân tách thấy rõ. Bởi vì Đức Phật khi xưa đó, Ngài tu cái hạnh từ bi, lúc mà Ngài làm Thái tử Ma Ha Tát Đỏa đó, cùng với mấy anh em có ba vị Thái tử đi vô trong rừng chơi. Vô trong rừng dạo chơi thì thấy có một cái con cọp mẹ, nó đẻ mấy con cọp con. Mà con cọp mẹ đẻ cọp con ra mà ở trong núi rừng đường đi khó khăn, con cọp mẹ nó đẻ cọp con rồi nó yếu đuối, rồi cọp con bú nữa đó. Thì nó không đủ sức để nó đi tìm mồi cho con, thì coi như là mẹ con nằm đói sắp chết hết rồi. Thái tử Ma Ha Tát Đỏa và hai người anh đó đi vô ở trong rừng, nhìn thấy như vậy thì Thái tử Ma Ha Tát Đỏa hỏi hai anh đó, vậy chứ cái con cọp đó đó tại sao mà nó nằm yên bất động, gặp mình đi tới nó không có hung dữ? Thì hai anh nó nói, em không thấy sao nó đói, nó ốm, nó gần chết vậy đó. Giác này là nó gần chết, nó đâu có cục cửa được. Rồi mấy con đó nó cũng khát sữa, mẹ nó vậy đâu có sữa cho nó bú, nó cũng gần chết rồi. Rồi Thái tử Ma Ha Tát Đỏa hỏi, vậy chứ nó ăn cái gì? Thì ngay trong cái lúc đó thì mấy anh mới nói đó, em không có cho nó ăn được. Bởi vì nó thường thường á, là nó uống máu tươi, ăn thịt sống, nên cái đó em không cho nó được. Thì nghe nói như vậy rồi hai người anh đi mới nói, thôi hai anh đi trước, em có việc một chút em đi theo. Thì Thái tử Ma Ha Tát Đỏa mới leo trên gợp núi cao, mới nhảy xuống ở dưới chỗ con cọp, rớt xuống, lăn xuống đó để cho chết, cho mấy con cọp đó nó ăn để nó sống. Mà lăn xuống đó nó không chết. Mà con cọp nó đói, nó gặm cũng không nổi. Nó gặm cũng không nổi. Thì gần đó ông thấy có một cái mấy cái bụi tre, thì ông lấy mấy cái gai to mới đâm vô trong cái mạch máu để cho mạch máu nó chảy ra. Mạch máu chảy ra rồi con cọp mẹ đó nó mới nuốt máu, nó liếm máu trong thân thể của Thái tử Ma Ha Tát Đỏa đó chảy ra. Khi mình nuốt khô máu rồi Thái tử chết, rồi lúc đó nó đủ sức, nó đứng dậy, nó ăn thịt của ngài, rồi nó mới xé thịt đó cho con ăn. Rồi mấy anh thấy lâu quá không thấy em đi thì quay trở lại, thấy xương sóc còn bỏ lại mà thịt mất hết rồi, thì biết rằng Thái tử coi như là xả thân để cứu cọp đói. Cho nên cái xả thân vì lòng từ bi, không những đối với loài người mà loài vật thấy nó đói, coi như mình đói không có gì ăn, Đức Phật từng xả thân để cứu chúng sanh như vậy đó. Cho nên cái bi vô lượng, mình học Phật chỗ này thì mình thấy cái bi vô lượng là như vậy. Cho nên mình học mình thấy rõ, mình biết được cái nhân tu của Đức Phật từ khi làm Bồ Tát hạnh cho đến thành quả Phật. Đức Phật nói trong kinh Niết Bàn đó, từ vô lượng kiếp đến nay ta vì lòng từ bi mà xả thân để vì chúng sanh đó, khắp trên cõi Diêm Phù Đề này lấy cái cây từ ở trên cắm xuống đất, không có chỗ nào không có hài cốt của ta từ vô lượng kiếp đến nay mà vì chúng sanh mà bỏ thân mạng. Nó cho nên mình nhìn thấy, mình thấy cái tu tập À, cái hạnh từ bi của Đức Phật nó rộng lớn bao la như vậy. À, cho nên mình thấy như vậy rồi mình tu đừng có tiếc. À, mình chỉ tiếc là mình không có đủ cái tâm lực, mình không có đủ vật chất để cứu chúng sanh. Thì bây giờ mình không có đủ được vật chất, mình không có đủ tâm lực, thì bây giờ phải tu. À, thì bây giờ mình tu, mình chuyển hết nghiệp lực rồi đó, thì đạo lực nó tăng trưởng. Mà đạo lực tăng trưởng rồi đó thì vật chất có đủ. À, cho nên cái chỗ này là cái chỗ rất quan trọng. Cái đạo lực tăng trưởng á, thì cái vật chất đó nó có đủ. Cái đạo lực tức là cái phước báo, cái công đức, thì cái vật chất đó nó tụ lại. Hữu như Hòa Thượng Tịnh Không, lúc mà Hòa Thượng qua bên Thái Lan, à, lúc đó bà vợ của ông Thái Lan, à, vợ của ông Thủ tướng của Thái Lan ấy, cũng nói chuyện tiếp xúc rồi. Thỉnh Hòa Thượng ở nhà với nhà con, con đi hát. Thì Hòa Thượng mới nghĩ rằng tại sao mà cái bà Thủ tướng phải đi hát. Thì mới kêu hỏi, mới nói gì, bây giờ đó con thấy á, ở đây thì quý thầy ở trong trong đất nước Thái Lan này đông lắm, mà bệnh á, mà nằm chung một cái bệnh viện lại với nhiều người ở thế gian chung chạ, con thấy nó bất tiện. Con đi hát để con lấy tiền đó đó, con xây cất cái bệnh viện làm riêng để cho, để cho quý thầy. Thì Hòa Thượng thấy cái tâm niệm của một cái người Phật tử, mà bà là vợ của ông Thủ tướng, mà mang cái tư tưởng hộ pháp kính trọng Tam Bảo như vậy. Hòa Thượng nói thôi, con ở nhà đi, cái tiền cất bệnh viện đó thầy lo cho. À, thì cái lúc đó có mấy anh em Phật tử, có anh Diệu Âm Nghị rồi đó, thì Hòa Thượng mới hỏi có bao nhiêu tiền. Thì bà nói khoảng 2 triệu đô. Thì Hòa Thượng nói thôi để cái tiền đó thầy lo cho. Mà mấy anh đi theo Hòa Thượng biết cái tiền quỹ chỉ còn có 200 ngàn thôi. Mới thưa với Hòa Thượng, bạch Hòa Thượng, mình còn có 200 mà. À, mà nó tới 2 triệu lận. Hòa Thượng nói thôi kệ nó, để đó mình lo. Rồi từ chỗ đó Hòa Thượng lên tiếng, Hòa Thượng nói trong một cái pháp hội. Hòa Thượng nói cái ý đó, nói cái ý tán thán cái bà phu nhân của Thủ tướng đó. Tán thán thôi chứ không phải vận động gì hết á. À, nhưng mà Hòa Thượng nói xong rồi họ đóng góp được 4 triệu đô. À, nên từ chỗ đó là cái chỗ mình thấy nên xây dựng một cái bệnh viện, mà giờ đặt là tên cái bệnh viện Thích Tịnh Không đó. À, nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy cái quan trọng nhất là cái tu tập. Mình thấy mình không có năng lực, ráng cố gắng tu để cho có đạo lực. Mình không có vật chất, ráng cố gắng tu, thì cái vật chất đó, cái phước báo, cái công đức nó sanh ra, thì cái vật chất nó theo đó. Bởi vì cái phước báo của một người tu đó đó, nó là cái chánh báo. Còn cái vật chất á, nó là y báo. À, cái chánh báo nó giống như con ông chúa vậy đó. Ông chúa nó ở đâu thì đàn ông khác nó bay lại đó. À, cho nên từ chỗ đó chỉ sợ cái chánh báo mình không tốt, chứ đừng sợ y báo không tốt. Cho nên quan trọng nhất là cái chánh báo cho tốt. À, mình tu hành cho tốt, tu hành cho đàng hoàng, à, thì cái đời sống của mình không bao giờ đau khổ, cả vật chất lẫn tinh thần. Nó cho nên mình biết rõ được vậy đó, nơi mình cố gắng mình tu, chứ đừng nói tu mà nghèo, tu mà khổ, tu mà thiếu thốn. Ông Phật của mình là vua, chứ ông Phật mình không phải là cái bang. Nha, cho nên do nơi đó mình đừng có ngại. À, cho nên cái chỗ tu tập cái công đức nó sanh thì cái chánh báo đó nó tốt, thì chánh báo nó tốt thì y báo nó theo đó mà nó hiện đến. Cho nên đó là cái chỗ mà mình tu tập, mình quyết tâm dứt trừ những đau khổ ấy. À, những chúng sanh đã học, à, nhưng chúng ta đã học ở trong cái khóa thứ 3 nói về tứ đế, cái khổ của chúng sanh thật là mênh mông rộng lớn, à, không thể nói hết. Nó bao trùm cả nhân lẫn quả, à, cả thời gian lẫn không gian, cả phàm lẫn thánh, thật đúng là vô lượng khổ. À, nên ở đây cái chỗ này nói cái vô lượng tâm đó đó là để làm gì? Vô lượng tâm mà vô lượng tâm tốt, vô lượng tâm từ đó đó là để trừ vô lượng khổ của chúng sanh. À, mình học trong tứ đế đó, mình thấy những cái khổ ở trong tứ đế đó, nào là sanh lão bệnh tử, nào là ái biệt ly, nào là cầu bất đắc, nào là quán tăng hội, nào là ngũ ấm xí thạnh. À, đó nó là những cái khổ căn bản. Còn ngoài cái khổ căn bản đó, nó có bát khổ và nó có vô lượng khổ. À, cho nên cái vô lượng tâm của Đức Phật để đối trị cái vô lượng khổ của chúng sanh. À, nên từ chỗ đó mình học, mình thấy, mình biết rõ được như vậy đó, thì cái tâm của mình bắt đầu nó mới mở rộng ra được. Cái khổ nằm ở trong thân. Trong các kinh điển thường có câu: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng sanh vì không sáng suốt, cho nên chỉ khi nào quả khổ hiện ra mới lo sợ. Chớ trong khi đang gây nhân thì lại không nhận thấy, mà vẫn cứ thản nhiên như không có. À, cho nên cái chỗ này đó, bởi vì cái khổ ở trong thân của con người á, mình thấy cái thân của con người thôi, nó không biết là bao nhiêu nỗi khổ ở trong đó. Nhưng ở chỗ này trong tất cả các kinh điển đều nói đó, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát á, là sợ cái nhân ác mới khởi ở trong tâm. Là bị gì? Bồ Tát thấy cái nhân, Bồ Tát biết được cái quả, nên Bồ Tát là sợ nhân. À, cái nhân vừa khởi lên là diệt trừ ngay cái mầm móng đó liền. Còn chúng sanh á, thì không sợ nhân mà sợ quả. Đến khi quả báo tới rồi đó, thì lúc đó đó là mới sợ. À, khi nổi giận lên rồi đánh người, giết người, đốt nhà, dám làm. Nhưng mà vô ở trong tù rồi á, khi mà kêu án đánh người, giết người, đốt nhà ở tù chung thân, thì giác đó ân hận phải bữa đó tôi nhịn chút. À, thì túc tới quả báo rồi mới sợ. À, còn lúc mà tạo nhân đó thì không có sợ đâu, ai cản ngăn thì cũng mặc tình, nhưng làm sao cho nó đã cái nư giận. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sanh thì sợ quả. Còn trong mà cái nhân lúc tác tạo nhân khổ mà cho là vui nữa. Nó có những cái trường hợp mà chúng sanh nó khi mà tác tạo cái nhân khổ mà cho là vui. Nên cái chỗ này đó, họ đang sống trong cảnh khổ mà họ không biết khổ, nhiều khi lại cho khổ đó là vui. Họ hoan hô tán thán và khuyến khích nhau gây khổ và cứ tưởng đó là vui. Như những đứa trẻ quẹt diêm quẹt quăng lên mái nhà lá rồi vỗ tay reo mừng với nhau. Vì thiếu sáng suốt cho nên đôi khi họ gây khổ để cứu khổ, chẳng khác gì làm cho đỡ khát bằng cách uống nước muối. Nên cái chỗ này đó là cái chỗ mình thấy á, cái người trong thế gian nhưng mà họ gây khổ họ không biết, mà họ hăng say gây khổ, mà gây cái quả khổ nhiều á, thì họ cả nhà đều mừng, cả nhà đều ưa, đều thích hết á. Cho nên mình thấy cái chỗ này, như ví dụ bây giờ á, những cái người mà sống với cái nghề mà hạ bạc đó, đi giải chài, đi dở chài, văn câu văn lưới, bao nhiêu người ở nhà trông đợi, cái người đi đó giải nắng dầm sương là khổ rồi. Mà một cái đàn tôm đàn cá trong đàn đó mà bắt được một hai con, còn một hai con còn lại nó cũng khổ vậy, mất cha mất mẹ mất vợ mất chồng mất con mất cháu nó cũng khổ vậy. Nhưng mà khi mà cái người đi bắt về đó, mà bữa nào mà về đi về xách rổ xách thúng xuống mà có ba bốn con cá nhỏ, hoặc là không có con nào trên cả nhà buồn hiu à. Nhưng mà được nhiều cả nhà mừng lắm. Nên từ cái chỗ đó là tạo cái nhân, nhưng mà họ không hay. Còn khi mấy đứa nhỏ hồi tôi thấy đó, cũng phải nhỏ gì cũng lớn rồi, chơi ở trong đồng hồi xưa đâu có trò chơi gì đâu. Bắt mấy con chuột, lấy cái lon dầu lửa nhúng nó vô, rồi có đốt cho nó chạy, rồi thấy vậy vỗ tay nó chạy vô nhà. Mà mấy nhà trong đồng mà vết lá, con chuột nó chạy vô đốt nhà. Nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy nó chơi kiểu vậy đó. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà lúc mà con chuột nó bị lửa cháy lên, nó chạy đứa nào cũng vỗ tay trơn, tới chừng nó chạy vô nhà rồi nước đâu mà dập cho kịp. Mà nhà trong đó thì ba cái nhà bằng vách lá vách rơm rồi đó, nó cháy tiêu rụi hết mấy cái nhà. Cho nên từ đó mình nói cái khổ bình thường thôi, mình nói những cái chuyện nhỏ để rồi mình hiểu muôn ngàn chuyện khác. Bởi chúng sanh đang tạo những cái khổ mà coi như là mình cho nó là vui. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà Phật Bồ Tát thấy vậy, thương xót mới sanh cái lòng đại từ đại bi, mà tìm phương cứu khổ cho chúng sanh. Khổ nằm ở trong quả, đã gây nhân quả thì tất phải chịu quả khổ. Đó là lẽ tất nhiên, có ai trồng khoai mà được đậu bao giờ? Thế mà người đời ít ai chịu công nhận như thế. Người ta oán trời, trách đất, rên khóc thảm thiết, làm cho cõi đời đã đen tối lại càng đen tối hơn, cuộc sống đã khổ lại càng khổ sở thêm hơn. Nên ở chỗ này đó, mình thấy những cái người khổ trong cái cuộc đời rồi đó, rồi họ không tin nhân quả, rồi than trời trách đất. Bởi mình thấy cuộc đời, mình thấy mình người có một ít nhìn đó, có cặp mắt nhìn xa một chút, thấy rộng một chút, học được một chút giáo lý đó, mình thấy thương lắm, thấy tội nghiệp lắm. Bởi trên cái cuộc đời, cõi đời đã khổ, bản thân họ khổ ít rồi, họ muốn làm cho nó khổ nhiều của cái thân họ để cho người ta thương, để cho người ta tội nghiệp. Tôi thấy rất là nhiều cái trường hợp. Đến cái chỗ mà mấy anh đi xin ăn đó, sáng mấy anh lấy mấy cái con giấm á, quấn vô trong cái giò 3-4 cái con giấm, rồi lấy cái dây mà dây gân mà cái dây trắng á, nó tiệp với cái màu đó, rồi quấn cột, rồi lấy thuốc đỏ, rồi xịt lên đó, làm như cái giò mà nó bị thương bị tật mà nó lầy lụa vậy đó. Rồi nói, trời ơi, tôi bị phỏng mấy tháng nay mà không có thuốc trị, không có tiền mua thuốc, giờ mình thấy vậy ai người ta cũng thương, người ta cho, nhưng mà thật sự họ đâu có gì đâu, có giò trong bình thường. Nó cho nên từ cái chỗ đó, ở trong cái cuộc đời khổ, họ không thấy khổ mà họ muốn làm cho nó khổ thêm. Đó, cuộc đời đen tối rồi muốn làm đen tối hơn. Còn ở chùa đấy cũng vậy, cứ khi họ đến chùa nhiều lắm, họ đến chùa họ than, họ nói cái hoàn cảnh khổ dữ lắm, ở nhà họ khổ một, họ đến đến mình họ nói chừng bằng 10 lần vậy đó, để cho mình động lòng. Đó, cho nên từ cái chỗ đó nó có chúng sanh khổ mà nó còn có cái khổ chúng sanh nữa. Đó, cho nên từ cái chỗ đó đó là cái chỗ mà mình thấy những cái người đó đó là những cái người họ đã từng đau khổ mà họ không có cái đủ duyên học Phật, nên cái si mê đó nó càng chồng chất. Họ đang khổ rồi mà họ không biết tìm đường để thoát khổ mà họ làm khổ thêm. Đó, họ gạt người khác, coi như là lợi dụng cái lòng từ, lợi dụng cái tình thương của người khác mà làm ra cái vẻ để cho người khác đáng thương, đáng tội nghiệp. Đó, cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà mình thấy Đức Phật dạy, Đức Phật thấy rất là rõ. Cho nên từ chỗ đó mà mình thấy trên cuộc đời nó rõ ràng. Nữa, cách đây mấy hôm có hai chị em cô đó đi tới chùa mà khóc lóc sùm, gặp tôi hỏi làm sao vậy, nói má con chết rồi, rồi mà không có tiền mua cái hòm chôn, rồi xin thầy thương xót, nghe nói thầy làm từ thiện rồi thầy cho con cái hòm chôn má con. Tôi nói giờ má con đâu mà hai đứa bỏ đi vậy nè. Nói má con còn nằm trong bệnh viện á. Rồi tôi nói ở bệnh viện có phòng nào, rồi nhà con ở đâu, chỉ nhà chỉ chỗ, thầy chở hòm tới, thầy chở gạo, chở chiếu, chở mền, lợ đồ liệm cho luôn, con về đi chỉ điểm nhà đi. Nói vậy cả hai chị em ngoe ngoải quẹt nước mắt đi à. Có những cái trường hợp vậy đó. Đó, cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ mà mình thấy cái khổ đau trong cái cuộc đời nó nhiều chuyện lắm. Đó, cho nên Đức Phật thấy như vậy đó, mình đó thì mình nghĩ rằng những người như vậy đó, thật sự mà nói mình không có phát ghét mà thấy thương họ nhiều hơn. Đó, đời nay vậy cái nhân đó đó, đời sau là cha mẹ chết thiệt, không có hòm chôn ơi đi sinh vậy đó, chứ không phải là cái chuyện bình thường đâu. Cái nhân đó nó sanh ra quả báo đó. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình thấy mình học Phật đó, Đức Phật ra có cái vô lượng tâm là vậy đó. Đó, cho nên mình học, mình thấy, mình biết rõ, cho nên mình cố gắng để làm sao mình tránh khỏi, để đừng cho cái cuộc đời đen tối rồi nó lại đen tối thêm. Khổ sở bao trùm cả thời gian từ vô thủy đến nay, cái khổ chưa bao giờ dứt mà cứ trồng thêm lên mãi, nó gây nhân rồi lại kết quả, kết quả rồi lại gây nhân, cứ thế tiếp tục mãi ở trong vòng lẩn quẩn như bánh xe lăn tròn theo đường thiên lý không bao giờ dừng nghỉ. Nên cái chỗ này cái khổ sở của thế gian nó trùm cả thời gian và nó cũng khắp cả không gian, bởi thời gian vô cùng, không gian vô tận mà nó chỉ còn lại nỗi khổ đau. Cái khổ đau của cuộc đời của con người ta đó nó không bao giờ hết nếu con người đó không biết tu. Mà trên cõi đời này đó, hiện tại bây giờ chúng ta thấy đó, người biết tu, biết học giáo lý được mấy người? Không có mấy người hết đó. Nên bây giờ mình thấy đó, cái thế giới đó, chiến tranh giặc giả đó là do gì? Do gì si mê, do gì vô minh. Mà nước này đánh nước kia đánh nước nọ, còn là cũng do gì? Vì cái tâm tham đó mà ra. Mà cả thế giới này mình thấy có cái ngày nào mà thế giới yên ổn đâu. Không có ngày nào thế giới yên ổn hết đó. Nên cái đau khổ đó, cái khổ đau của cuộc đời nó trùm khắp cả thế gian. Nên trong cái thế gian này mà muốn hết khổ đó, thì tất cả mọi người đều phải phải biết vâng lời Phật dạy, sống theo lời Phật dạy. Mọi người đều có tình thương đối với nhau thì cuộc đời bớt khổ. Cho còn cái mọi người mà không có tình thương đối với nhau đó, thì cái cuộc đời khổ đau nó cứ triền miên, nó cứ diễn biến mãi. Cho nên cái nơi nào mà có thương yêu là nơi đó không có đau khổ, mà nơi nào có đau khổ thì nơi đó không có thương yêu. Cho nên mình thấy rõ cái lời Phật dạy để rồi mình ứng dụng cái lời Phật dạy đó trong cái đời sống của người Phật tử, để rồi chúng ta có được những cái sự an lạc trong cuộc sống hiện tại, chứ không phải là nói đến cái đời tương lai gì cả. Bởi vì cái khổ đau của con người á, là nó phát xuất từ chỗ lòng tham. Đấy, cái khổ nó bao trùm cả không gian. Cái khổ không có phương sở và quốc độ. Ở đâu có vô minh thì ở đó có khổ. Mà vô minh thì như là một cái tấm màn vô tận bao trùm không chỉ một thế giới khác nữa. Khoảng không gian mênh mông vô tận như thế nào thì nỗi khổ đau mênh mông vô tận của chúng sanh như thế ấy. Nên cái chỗ này đó là cái chỗ mà mình thấy cái khổ mà Đức Phật diễn tả chỉ cho chúng ta thấy đó, nó như là một cái tấm màn bao phủ cả thế gian. Mà cái người nào mà dẹt được cái màn đó đó là cái người đó thấy được một chân trời mới. Bởi còn nếu mà mình không có dẹt được cái màn đó đó thì mình không bao giờ thấy được một chân trời mới. Bởi vì một cái chân trời mới yêu thương đó thì ít có người nhìn thấy lắm. Mà một cái màn vô minh đó nó che con người ta rồi. Rồi bây giờ nhiều người không dẹt màn vô minh đó mà cứ kiếm thêm miếng nữa đắp lên. Cho nên từ chỗ đó mình không dẹt nó được mà đắp thêm miếng nữa cho nó dày dày một chút. Làm điều gì mà mịt mờ, làm cái điều gì mà tối tăm đó thì nhờ nhiều người che đậy tiếp mình. Làm điều gì sai quấy ai thấy anh làm ơn anh giấu giùm tôi nghe. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mình đã là đen tối rồi mà còn muốn cho nó đen tối thêm nữa. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật gọi là phàm phu sống trong vô minh, hay là sống trong đau khổ. Đau khổ đó là bởi chúng ta không có biết suy nghĩ. Mình nói theo cái danh từ thế gian là suy nghĩ, còn nói theo danh từ Phật pháp á, là chúng ta không biết quán chiếu. Nên chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy rõ cái cuộc đời đau khổ của chúng ta từ đâu mà có. Bây giờ muốn hết khổ phải làm sao? Nó thì từ chỗ này là cái chỗ mà cái dấu hỏi. Chúng ta phải đánh một dấu hỏi to, rồi để chúng ta tìm một cái câu trả lời cho cái câu hỏi đó. Thì từ chỗ này là cái chỗ mà cái người học Phật đó, chúng ta học cho kỹ, chúng ta thấy cho rõ, thì trên cuộc đời này ai khổ khổ mình không khổ. Nên cái khổ đau của cuộc đời, cái duy nhất của khổ đau cuộc đời không có gì bằng tham. Mà tham đó là do vô minh nên tham. Mà tham mà không được thì nổi giận. Mà nổi giận Đức Phật gọi là si, hay là sân. Mà khi con người ta sân lên rồi đó thì cái tâm trí nó mờ ám, thì lúc đó gọi là si. Si gọi là si mê. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà do người có quán chiếu học lời Phật dạy, rồi quán chiếu thấy nguyên nhân đầu mối ở cái chỗ khổ đau là do vô minh, do tham mà có. Thì bây giờ mình học Phật mình biết rõ rồi, thì cái tham của cuộc đời này đó, thì thật sự mà nói còn là phàm phu á, thì ai cũng tham hết. Nhưng mà cái tham thiện, cái tham công tiết diệt, để mà mình có được tăng phần thu nhập cho gia đình, thì cái tham đó, cái là cái tham thiện, nó khổ đau của thân mình thôi. À, trưa người ta nghỉ mình tham giờ mình không nghỉ trưa, tối người ta ngủ mình không ngủ. Nó chỉ cái tham đó nó khổ thân mình thôi chứ nó không làm khổ ai. Nhưng mà cái tham đó nó có lợi cho gia đình, nó có lợi cho xã hội. Mình muốn bố thí giúp đời mà không có tiền, tiền làm trong giờ thì nó chỉ đủ nuôi sống gia đình thôi. Còn muốn có dư thì phải làm thêm giờ nghỉ, thêm giờ ngày chủ nhật, thêm ngày lễ. Thì cái tham đó nó khổ cho thân mình, nhưng mà cái tâm an lạc không khổ cho ai. Thì cái tham đó cũng tạm có thể được, cái tham đó không sao, cái tham đó gọi là tham thiện. Còn cái tham mà không làm, đợi người ta đi làm vắng nhà là lại bẻ khóa mà vô mà gom đồ đó, cái tham đó không được. Cái tham đó là cái tham bất thiện, cái tham đó là đưa đến nhiều khổ đau cho nhiều người. Cho nên do nơi đó mình học Phật mình thấy rõ, để mình biết vậy mình tránh khỏi. Cái khổ chi phối cả phàm lẫn thánh, chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đã đành, là khổ vô cùng. Loài người vì say đắm ngũ dục lạc và tham sân si chi phối nên cũng quay cuồng lặn hợp ở trong biển khổ như còn chư thiên. Mặc dù không khổ như người thế gian, nhưng cũng không tránh được cái khổ ngũ tướng si hao hiện. Cho đến các hàng thánh như Thinh Văn Duyên Giác còn mê ở nơi pháp, trụ trước nơi niết bàn, nên cũng không tránh khỏi những cái nỗi khổ bị biến dị sanh tử. Cho nên cái khổ này đó là chỉ cho nói đến cái phàm thánh đó. Còn là phàm đó, là những cái bậc tiểu thánh đó vẫn khổ như thường chứ không phải là không. Chư thiên thì có cái khổ năm tướng si hao tướng hiện. Bởi vì chư thiên mà trước 7 ngày chết á, là trong thân đổ mồ hôi giống như người bình thường. Vì thường thường chư thiên á, thân không đổ mồ hôi mà thân thoảng ra cái mùi thơm, nên gọi là hàm hương. Ở trong cái thân của chư thiên á, nó chứa đựng những cái chất thơm tho ở trong cơ thể đó. Cho nên á, chư thiên đi đến đâu á, thì cái mùi thơm trong thân nó thoảng ra. Mà bây giờ mùi thơm trong thân không thoảng ra nữa mà đổ mồ hôi. Hai nữa đó, cái chỗ ở đó sáng thì hoa ở trên nó rụng đầy, hoa tươi đẹp. Mà bây giờ hoa tươi nó không rụng, nó rụng hoa héo. Rồi cái chỗ ở của chư thiên nó luôn luôn lúc nào cũng tốt đẹp, mà bây giờ nhìn thấy chỗ nào cũng xấu xí rồi nhàm chán. Rồi trên đỉnh đầu của người đó luôn luôn phát ra ánh sáng, bây giờ ánh sáng đó nó không còn phát ra nữa. Cho nên năm cái tướng đó hiện ra là người đó 7 ngày nữa chết. 7 ngày nữa chết mà hết phước trời mà năm tướng si hao hiện đó là đọa xuống cái cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh như thường. Nên chư thiên vẫn còn có cái nghiệp báo đọa lạc trầm luân trong sanh tử. Nên Đức Phật nói tam giới bất an du như quả trạch, nghĩa là ba cõi không yên giống như nhà lửa, dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều còn trong dòng sanh tử. Cho nên do đó còn cái khổ sanh tử đó. Xem thế đủ biết nỗi khổ thật là lớn lao vô lượng. Có được một lòng thương xót lớn lao vô lượng cân xứng với nỗi đau khổ vô lượng, và có một chí nguyện cứu độ tất cả thoát khỏi nỗi đau khổ vô lượng ấy, đó là tâm bi vô lượng. Nó chỉ có cái tâm bi vô lượng của Phật, của Bồ Tát và những người đệ tử Phật đó thì mới có thể cứu được vô lượng khổ của chúng sanh. Còn nếu bằng không có cái tâm bi vô lượng này thì không cứu được vô lượng nỗi khổ mà chúng sanh đang chịu khổ. Các vị Bồ Tát nhờ có lòng đại bi nên đã phát tâm Bồ Đề rộng lớn, thệ nguyện độ khắp tất cả. Các ngài nhận thấy mình có sứ mạng vào trong sanh tử để hóa độ chúng sanh, nên không chấp trệ ở niết bàn. Sứ mạng chính của các ngài là gần gũi chúng sanh để độ sanh. Nên các vị Bồ Tát vào đời đó thì nên là gọi là thị hiện. Các vị Bồ Tát thị hiện vào đời để độ sanh. Bởi vì Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng theo chúng sanh vì lòng từ bi. Cho nên cái tình thương của các vị Bồ Tát đối với chúng sanh đó cũng giống như cái tình ái của người mẹ thương con. Cho nên có câu dưới trần có tiếng khóc rên, thời lòng Bồ Tát tợ như tên bắn vào. Cho nên cái mẹ đó là vì cái lòng bác ái, Bồ Tát là vì lòng từ bi. Mẹ thì thương con trong một đời thôi, Còn Bồ Tát thì thương chúng sanh trong muôn đời, muốn cho chúng sanh thoát khổ muôn đời, cho nên đời đời Bồ Tát thường theo chúng sanh để độ sanh, làm cho chúng sanh nhận được mặt thật của cõi đời, rõ thế nào là chánh, là khổ, là vui, làm cho chúng sanh nhận rõ được phân biệt của mình mà thôi làm các điều ác, chừa các điều tội lỗi. Nên ở chỗ này đó, các vị Bồ Tát làm cho chúng sanh nhận rõ, thấy rõ được cái nào là chân thật an vui, cái nào là khổ đau vĩnh viễn, để nhận thấy rõ được điều ác mà bỏ, thấy được cái điều tội lỗi mà chừa. Đó là cái bổn phận trách nhiệm của Bồ Tát. Xem như thế đủ biết lòng đại bi chính là động lực chánh để đi đến quả vị Bồ Tát và Phật. Trong Đại hội Hoa Nghiêm, Đức Phổ Hiền Bồ Tát cũng tự nhận và nói như thế này: nhân vì chúng sanh mà khởi lòng đại bi, nhân lòng đại bi mà phát tâm Bồ Đề, nhân phát tâm Bồ Đề mà tiến thành ngôi chánh giác. Cho nên ở chỗ này đó, xem thấy chúng sanh đau khổ mà phát lòng đại bi. Bởi vì lòng đại bi này nó là nhân, cho nên trong cái lời phát nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền trong giáo hội Hoa Nghiêm đó, nơi nào mà nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, thì sự độ sanh của tôi đây mới cùng tận. Cho nên các vị Bồ Tát theo chúng sanh đời đời để nguyện độ, chứ không phải là Bồ Tát bỏ chúng sanh dọc đường. Cho nên từ chỗ đó chúng ta tu, chúng ta hướng Phật, thì Bồ Tát ở bên chúng ta luôn luôn. Thấy người nào phát được tâm thì Bồ Tát rất là vui mừng và luôn luôn để tế độ. Câu nói của Ngài Phổ Hiền đã rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa. Phật đã dạy: hạt giống Bồ Đề không thể gieo trên hư không, chỉ trồng trên đất chúng sanh mà thôi. Vậy chúng ta là Phật tử, muốn tu Bồ Tát hạnh, tất phải mở rộng lòng bi, thương xót tất cả, không phân chia nhân ngã bỉ thử, và phải phát nguyện độ khắp tất cả, nghĩa là phải tu luyện cho có được một lòng bi vô lượng. Nên cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta thấy đó, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát là một cái vị thượng thủ ở trong cái Pháp hội Hoa Nghiêm của Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm, mà Ngài phát ra bốn cái lời nguyện rộng lớn đó để độ sanh. Khi nào nghiệp chúng sanh cùng tận, phiền não chúng sanh cùng tận, thì sự độ sanh của Ngài mới cùng tận. Còn phiền não chúng sanh chẳng cùng tận, nghiệp chúng sanh chẳng cùng tận, thì sự độ sanh của Ngài không cùng tận. Cho nên cái tâm từ bi của Bồ Tát rộng lớn như vậy. Chúng ta học theo cái hạnh nguyện của Bồ Tát, tức là học cái hạnh bi. Cái chỗ này gọi là bi, từ là ban vui, bi là cứu khổ. Bây giờ tại cái chỗ này đó, chúng ta học chúng ta phải nhớ cái bi á, là chúng ta cứu khổ trước, cứu khổ trước rồi mới ban vui sau. Cho nên cái hôm nay đó là chúng ta học cái bi vô lượng. Cái từng tới đó là chúng ta học đến cái từ vô lượng. Bởi vì cái từ là ban vui, bi là cứu khổ. Cứu khổ trước rồi ban vui sau, nên nó có thứ lớp từng tự rõ ràng. Khi chúng ta học chúng ta thấy rõ được như vậy, rồi chúng ta kiểm lại cái tâm của mình đã học Phật mà cái bi vô lượng của mình được bao nhiêu rồi. Cho nên từ cái chỗ này đó là cái chỗ mình học Phật, mình phải tập, phải làm theo cái gương của Đức Phật và cái gương hạnh của các vị Bồ Tát. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta tu Phật, chúng ta học Phật, chúng ta làm theo hạnh Phật và lời dạy của Đức Phật, để chúng ta tạo một cái nhân, mà cái nhân của chúng ta là nhân Bồ Tát, nhân của chúng ta là nhân Phật, chứ không phải là cái nhân đau khổ, cái nhân luân hồi sanh tử, nhân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái nhân đó chúng ta bạc trừ, mà nhân Phật, nhân Bồ Tát, chúng ta phải làm sao cho cái nhân đó nó sớm thành tựu được quả. Mà sớm thành tựu được quả thì chúng ta gieo nhân cho mạnh, gieo cái nhân cho tốt. Cũng như cái hạt giống tốt đó, thì nó mới lên cây mạnh được. Mà cái hạt giống mà đem mấy cái lúa lép, lúa lừng mà đem gieo đó, thì nó lên cây nó trổ bông chét không à. Nó không có cái bông mà đầy đặn tốt đẹp được. Nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật, chúng ta thấy rõ, chúng ta biết được như vậy, nên chúng ta tu cái tâm bi vô lượng đó đó, để rồi chúng ta làm cho mình và tất cả mọi người ở quanh mình được an vui. Đó là cái tư tưởng, cái tâm niệm của Phật và Bồ Tát trong quá khứ cũng như trong hiện tại và ở tương lai, cũng đem bốn tâm vô lượng đó mà độ sanh. Thì bốn cái tâm vô lượng đó mà đem bất luận vào ở nơi nào thì ở nơi đó được an lạc. Bây giờ chúng ta thử nghĩ, thử thí nghiệm đem vào trong gia đình của mình. Mình đem vào gia đình của mình, cái người nào mà đau khổ nhất, cái người nào mà hư hỏng nhất, cái người nào mà trị lạc nhất, mình đem cái tình thương vào cho người đó nhiều nhất. Nhưng bây giờ mình không có đem tình thương vô cho người đó nhiều nhất đâu. Cái người nào ngoan nhất, hiền nhất thì mình dành hết tất cả sự ưu ái. Còn cái người mà đau khổ do cái nghiệp lực nó chi phối, người đó mình có khi mình ghét bỏ. Nên từ chỗ đó là cái chỗ nó trái lại với cái lòng từ vô lượng của Phật rồi. Những đứa con mà nó hư hỏng, những đứa con mà nó sa đọa, đó là những đứa đó nó bị nghiệp chướng nặng, nó bị bệnh nhiều. Thì đứa bị bệnh nhiều mình nên trị cho nó sớm chứ. Mà đứa bệnh không lo trị, mà đứa không bệnh mà lo tẩm bổ cho nó hoài, nó thì từ chỗ đó nó đi ngược lại. Cho nên từ chỗ đó mình học Phật, mình phải học cái tâm từ của Đức Phật. Cái đứa bệnh mình chăm sóc nó trước. Đứa đó nó bệnh về tâm, thân nó mạnh khỏe nhưng mà tâm nó bệnh hoạn, cái tâm nó nhiễm ô. Những đứa đó là những đứa mình phải chăm sóc đặc biệt về cái tâm bệnh của nó, để cho tâm nó trở lại bình thường như những đứa ngoan hiền. Thì cái điều đó là cái điều mà mình Phật tử nên phải thấy rõ được điều đó. Chứ mình nói tôi không biết mắc cái nghiệp gì có thằng con này, nó không chịu tu hành ăn chay niệm Phật gì đó mà nó quậy phá, nó ăn nhậu gì gì đó, rồi mình xa bỏ nó, xa lánh nó, chối bỏ nó. Nó con của mình chứ con ai. Thì từ chỗ đó là cũng cái nghiệp của mình, chứ không phải nghiệp của ai hết. Mình phải chuyển cái nghiệp của mình, mình phải chuyển cái nghiệp của nhà mình. Nghiệp mình chuyển không nổi, nghiệp của nhà mình chuyển không nổi, mà chuyển cho chúng sanh sao được. Ba bốn chúng sanh ở quanh mình đây chuyển không nổi, sao chuyển chúng sanh ở xa. Thì đó là một ít ý mà hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý Phật tử. Cái thời lượng thời gian chiều hôm nay đến đây đã kết thúc, nên khép lại cái buổi mạng đàm Phật Pháp hôm nay. Bây giờ đây mời toàn thể đạo tràng đứng dậy hồi hướng A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Pháp trường tồn do tăng già hoằng hóa, đạo tràng nghiêm tịnh bởi Phật tử phát tâm. Hiện nay, lớp học giáo lý được tổ chức tại chùa Hồng Liên do Thượng Tọa Thích Thuyền Xuân thuyết giảng, đang trong tình trạng thiếu nguồn kinh phí. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự ủng hộ của quý vị Phật tử, quý mạnh thường quân xa gần. Sự ủng hộ của quý Phật tử, quý mạnh thường quân là niềm mong ước vô biên, là sự khích lệ vô tận để hỗ trợ cho chùa Hồng Liên thực hiện lớp học giáo lý được hoàn thành viên mãn, để Phật Pháp được trường tồn, làm lợi lạc chúng sinh. Xin chân thành cảm ơn và cảm niệm công đức quý vị. Mọi đóng góp xin gửi về Thượng Tọa Thích Thiện Xuân, trụ trì chùa Hồng Liên, địa chỉ xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 0913720902 hoặc ban thư ký 0945697869, số tài khoản 0700209 3866, chủ tài khoản Trần Quang Thủy, tức thầy Thích Thiện Xuân, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đồng Tháp, số chứng minh nhân dân 340085479.